tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Xác mình là một cái xác phải khóa. Mà nếu mình không biết niệm Phật mà mình không biết giáo dục cho kỹ lưỡng á, là mình bị lạc đường, hướng hạ, tham dục. Có nhiều người tu nửa chừng dục, lấy vợ lộn xộn, khoảng 6-70 năm thất bại rồi mới chịu trở lại cảnh cũ. Khó lắm. Điên đường mẫu là nó tới, cương quyết hay là không.
Thầy, hồi đó con chưa minh đó, hai tay bị sát vào tay. Cái băng dạng của thầy con nghe không được rõ. Nhưng sau thời gian được khoảng 4 hoặc là 6 tháng, thì tự nhiên thì con thấy
biết lại cũng nghe rõ, còn rõ hơn hồi xưa nữa. Đó là tâm mình nó định là định đó.
Càng kiếm thì càng rõ hơn. Cho nên con có niềm tin là với quý bạn đạo sợ là bị lộ tay, sợ điếc tay. Như là quý bạn đạo đừng có sợ. Thế tôi chứng nghiệm thì càng bị càng nghe rõ mà không ảnh hưởng.
Bịt lớn.
Thì phải có nó trung tập, nó chúng ta nó buôn bán thôi á.
Mà bịt, mình ta đừng nói, mình bịt tai không nghe gì hết, rồi trong này mình động. Mình tỉnh, mình nghe rõ ràng, không có gì hết.
Thế này sau này khi con làm việc á, một lần con bước máy chạy lên thì con được thanh niệm Phật, cho nên người nó nghiêm trang. Thì một thời gian có một cái chủ mới tới, họ muốn thử tất cả cái sức khỏe của nhân viên. Họ mới đưa con đi thử tai. Con thấy con lớn tuổi, sau những cái chấn động con đều biết từ lớn và đến nhỏ cũng có những người trẻ tuổi.
Tại vì mình ăn chay, cái đường máu của mình nó được thanh sạch, độc tố nó không có nhiều, mấy người kia nó bị độc tố nhiều, mình nghe không có rõ rệt. Thanh lọc rồi là độc tố ít, máu nó điều hòa, thông suốt, thì cái gì mình nghe cũng rõ rệt hết. Cho nên cái tâm nó tỉnh, bịt lỗ tai mà nghe rõ ràng là cái tâm nó tỉnh, lúc đó mới bắt đầu nghe được Phật thuyết giảng nhé. Phật thuyết giảng điều gì mình nghe, mình nhớ, mình hành, mình mới phát triển được. Mình học trực tiếp với Phật mà, đâu có học với người phàm đâu. Mình khai thông vô tự chân kinh thì mình phải học bề trên chứ không học cái gì này nữa. Còn họ còn ôm chữ rồi đập nó thét rồi không có đến đâu hết.
Thế thầy có một lần con ngồi thiền thì con nghe cái tiếng nổ giống như quả đàn mà nó nổ dưới
vậy
thì một cái rắc như vậy thì con không biết cái gì nó nổ.
Tôi hồi trước tôi được nổ 5 tiếng mới ra mấy câu thơ đó, đó tự nhiên nó ra đó. Thế anh ra anh tu nó mở lần lần, nó nổ đó là nó bớt dục dữ lắm á.
Có một lần con đang vừa mới nằm xuống nó nổ một cái, con không biết nó nổ từ ở đâu nữa, rất là lớn,
trượt khí trong mình nữa.
Thì bắt đầu con thấy một vườn trà mà trăng, cái mặt trăng đặt mềm kín hết.
Trước ngực này đâu, trước ngực này là trăng sao nhiều lắm á. Mình niệm Phật nhiều rồi anh sẽ thấy sâu chuỗi rõ ràng, chữ vạn rõ ràng ngay trước ngực anh có. Cái đó là sau này mình bị nạn thì mấy cái đó nó ra nó giúp mình. Nó
phụ
tác mình. Cho nên trong cái cơ tạng mình bằng như cái vũ trụ chứ không phải tầm thường. Chi tiết của nó từ ly từ tí như cái vũ trụ. Cho nên lúc thiền mình phải nghiêm chỉnh, phải không? Thì cái đầu óc nó mới minh mẫn. Còn thiền cờ gạt cờ gù không được, phải nghiêm chỉnh lúc thiền. Ông Phật ngồi sao nó ngồi vậy? Ngồi được bao nhiêu ngồi? Muốn ngủ ngồi thì cũng ngồi ghế dựa, mà cái tâm cũng nghỉ ngay ngắn như vậy. Nó mau hơn. Thế tôi hồi tôi tu, tôi nhờ tôi tiến nhanh là tôi nhờ gia đình hút khắc hủi, tôi nằm miếng dán ở đằng trước, rồi tôi lấy cái ghế xếp ở nhà bỏ ra, tôi ngồi đó, ngồi tới sáng, cho mũi cắn, coi thứ có chết không. Tôi nên ông Thích Ca ông ngồi mà rừng mũi còn nhiều hơn mình, trong nhà mình đâu có bao nhiêu mũi, kệ cho nó cắn. Nhưng mà sáng không có dấu, đêm nào cũng ngồi vậy, ngồi tới sáng luôn, ngồi cái ghế plastic mà ngồi tới lũng luôn. Tôi không có chỗ gì sau này gia đình thấy tôi đi làm việc nhiều, mới cho tôi làm cái phòng lạnh chút xíu thôi, bẩn cầu tiêu của người ta để tôi nằm ngủ. Khuya tôi trả lời phê trời, vì chứ Việt Nam nóng quá mà. Cho cái máy lạnh cũ á, tôi làm cái phòng chút xíu đó, khuya trả lời thơ các bạn ở thế giới. 1 giờ là tôi trả lời thơ rồi.
Thầy có nhiều lúc đó, con cũng tìm hiểu về những cái ngành để mình giúp cho vấn đề xã hội. Nhưng mà sao con đọc vài bữa con bị, nhưng mà kiếp sắp thì con đọc không bị.
Bởi vì cái tâm anh tu, anh cái chuyện xã hội là anh phải nhớ rằng cái trí của họ thấp, họ chỉ muốn không chứ họ làm không có được. Còn cái này mình làm được, thành ra mình đọc cái những cái kinh kệ, mà những cái kinh kệ mà cái ốc phàm viết đó anh đọc cũng mệt lắm. Cặp tinh tấn anh đọc cái ốc nó mới nhẹ, mà cái ý phàm của người đó để vô trong kinh á, tam sao thất bổng, anh đọc nó không có được, đọc không được. Không phải chê hả, nó nặng ở đầu lắm. Tại họ dùng cái lượng điển thấp. Còn khi mà anh viết kinh á, anh nói tôi muốn viết kinh để độ đời, thì tự nhiên anh tưởng tới Phật, thì tự nhiên nó mở ra. Lúc đó anh cứ viết. Nếu mà anh nhớ những câu của Phật hay thiệt hay anh viết vô, cũng độ người ta được. Lời Phật đâu có sai chạy. Tại con người vì ngoại cảnh, vì nghiệp tâm làm cho bấn loạn, thành ra cái nguyên lý nó sai chạy mất. Chứ Phật không có thể cách nghĩa sai chạy. Phật là nắm nguyên lý mà dùng từ quan giải thích mọi việc, chứ không phải dùng phàm tâm giải thích. Phàm tâm giải thích chập là mệt lắm, chịu không nổi. Phải dùng từ quan giải thích nó mới đúng hợp thờ. Cho nên ta nói kinh điển là vậy. Chứ đừng có nói ở nơi mấy người nói cho ông Tám giỏi, tôi không giỏi. Cứ giật tôi đi, tôi sẽ giỏi hơn ông Tám. Lúc đó lên đó mới thấy bạn mình đông lắm, học nhiều chuyện hay lắm. Cứ giật lo tu thiền là được, không có đói đâu.
Thầy, sau khi con thiền con thấy nó nhẹ quá thôi, cái con nói thôi thôi, cả lôi mặt băng, hoặc là hai mặt băng, đừng có làm thế. Ngày nay con đi làm, con đang đi làm.
Nhẹ chuyện nào tốt chuyện ấy chứ đâu có sao. Nhẹ là anh ăn được cái thanh quang, sáng mặt mày hực hở, đâu có gì thiếu thốn đâu mà sợ. Đầy đủ hơn người khác. Người ta muốn nhẹ 1 tiếng đồng hồ không được, mình ngồi 3 tiếng đồng hồ như 15 phút là mình sướng lắm á. Khỏe lắm lận á. Tôi đi Canada tôi khám thức khỏe. Cái ông già đó, ông Mỹ, ông Canada ngồi trước, ông có đi Việt Nam, ông bác sĩ. Ông nói cái tuổi của anh mà có cái xác này thì tôi rất lấy làm lạ. Cái tuổi này cái xác không được như vậy. Thanh niên mà không có cái xác như vậy mà sao cái xác anh như vậy? Thử từ chút hết rồi. Thì tôi nói tôi không có làm gì bậy, thành ra tôi không có quỷ hại cái xác. Tôi chỉ có lo tu thôi. Thành ra người lá tu nó đỡ lắm, còn người dâm dục nó mới hại cái xác.
Có nhiều đêm con cứ nhảy qua nhà ra mấy cái giường giống như tưởng là mặt chữ nhỉ. Cứ chỗ nằm thì mắt sáng lên. Thế là cũng nói, nếu nằm như thế này thì biết chạy nó thiền, thiền xong mặt băng nó rồi. Còn thấy nếu mà mình ngồi lâu quá thì mai còn tâm đi làm việc, là nhảy lên giường, rồi bệnh nhân nằm không được.
Cứ thiền là sáng vẫn đi làm không có sao hết. Kinh nghiệm là tôi là bao nhiêu năm tôi chỉ ngồi tới sáng, và tôi đi là tới office là 6 giờ sáng làm việc. Không có bao giờ tôi tới 7 giờ, đúng 6 giờ telephone là tôi có đó rồi. Tôi trả lời thơ bằng đạo. Rồi tới 8 giờ tôi phải trách nhiệm trả lời thơ 10 mấy quốc gia. Tôi làm hãng nó 10 mấy quốc gia. 11 giờ rưỡi là tôi ký hết rồi thơ thử. 3 giờ rưỡi là tôi phải trả lời tất cả những telex khắp thế giới đã gửi tới, tôi phải trả lời hết. 3 giờ rưỡi là tôi xong hết công chuyện. Phải có trật tự vậy.
Làm như vậy thì con làm việc cái năng suất cao hơn.
Năng suất cao.
Những cái lần mà con
thiền
có vẻ tính toán thì ngày sau.
Không được. Nó mệt. Anh cứ để quân bình tự nhiên. Cái của anh làm, và anh thấy anh sống với trời Phật. Anh làm việc là anh vị tha. Cái bởi cái tâm mình tưởng Phật, là mình làm cho người ta cái gì, người ta được cái món quà của mình làm á, thì họ cũng được phước. Cho những người tu thấy sáng, nấu ăn cho bạn đạo khỏe mạnh. Cái từ quan của mình có.
Thưa thầy, chị con muốn hỏi lại cái nguyên lý là Mô Di Đà Phật. Như chị Khế, chị có nói là ông cụ của chị Khế này, nó cũng niệm là Mô Di Đà Phật. Mà người ta hai cái thận của ông bị cháy này, thì có lẽ là ông niệm là Mô Di Đà Phật mà ông trụ
không phải, tại vì hồi đó trước khi ông tu cái pháp bên này á, là ông đã tu cái pháp kia, chứ còn tẩu quả nhập ma, thần cháy, tẩu quả nhập ma, nó đốt hại tất cả ông á, tại là cái đầu ông nặng hơn cái đít.
Chứ không phải là vì cái niệm Nam Mô Di Đà Phật mà ông trụ ngay chỗ đó. Mà
không có cái... được, không có được, niệm Nam Mô Di Đà Phật chỉ giải chứ đâu có nông. Không, không.
Dạ thưa ba, con trụ ở tim.
Chắc lắm rồi.
Vì ba con nói nha, trên kinh nói là Phật tích tâm thì lòng thành có Phật. Tâm tích tim đó, là ba con trụ đó. Thì tất nhiên con nghĩ rằng chắc đồ điển ba con dẫn đi trong bản thể không có
Phật. Sai. Cái tim đó, nó nóng quá. Rồi nó hại luôn cái thằng luôn nữa. Mà ông tìm niệm lên trên bộ đầu là không có bị vụ đó.
Thầy chỉ là niệm lên bộ đầu đó.
Thì trễ rồi. Ông đã theo ông kia lâu năm rồi, muốn sửa cũng khó lắm. Ông kia ông tu sai mà. Rồi ông ra, ông nói ông là Đức Di Lạc mà. Là tu sai rồi.
Ba con thì tự nghiên cứu kinh ra để mà tu thôi.
Ông mà gặp tôi sớm á, thì ông tốt lắm, khỏe lắm. Gặp tôi sớm thì cũng gặp được ông Tư vậy.
Thưa thầy, vậy thì nếu mà niệm
Nam Mô Di
Đà Phật mà lúc mà mình không có cần mà chú tâm lắm thì niệm Nam Mô chỉ thả lỏng thì
nó
có hại
gì không?
Cái gì
kêu thả lỏng? Ví dụ niệm Nam Mô Di Đà Phật này, thường thường ví dụ như mình trụ tâm thì niệm trên đỉnh đầu. Cái ý mình luôn luôn nào cũng chú tâm niệm Nam Mô Phật, A Di Đà Phật là ý mình niệm trung tim bộ đầu, mà mình niệm lâu rồi á thì mình chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nhớ Nam Mô Di Đà Phật nó mau hơn. Còn người ta mới tu á, người ta mới chỉ, người ta trụ tâm niệm ở đây để nó thấy ánh sáng ở đây.
Nhớ thì con nhớ, nhưng mà nhiều khi có làm những công việc thức ăn hay là đọc sách gì đó này, nhiều khi con nhớ, nhưng mà cũng nhớ cái Nam Mô Đà Phật, không có tên nào mình nhớ những cái tính cách là thả lỏng, tại vì hai con mắt đọc chữ đó này. Thì vậy nó có hại
chứ. Nam Mô Di Đà Phật đâu có cần phải thả lỏng, tự nhiên nó có mà, đâu có buộc. Nam Mô Di Đà Phật không phải buộc, tự nhiên nó quân bình cái điển tự nhiên, không có vụ thả lỏng. Cứ nhớ là tự nhiên nó thành, chứ không có vụ thả lỏng. Nhớ vậy là nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Như bây giờ tôi đứng nói chuyện tôi cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật như đó. Thế không? Cũng phải học lại, ông phải tu lại, đi trận đi lung ngược mà, không có tới đâu hết á. Ở đây giữ cái phàm tâm, phàm tâm làm sao đắc đạo được, thì phải thọ.
Rồi bây giờ ba con làm người trở lại hay là ở đâu tu?
Cũng phải học. Học một thời gian con ráng tu, ông mới được ra khỏi khu bình dân.
Sao
tu lại.
Nằm mơ tôi thấy thầy với ba con đi đâu? Con thấy thầy ba con ngoài
nha. Thì ông được nhẹ rồi ông đi ra khu bình dân tu. Rồi ông mới nhớ lên, nhớ đến vô vi. Con ráng cứ việc tu nhiều là ba con vui à, nhẹ. Không sao đâu.
Lúc này là con thường thấy ba con với thầy đi. Mà con hiểu tại sao con có phải là con thấy cái sai không?
Không có sai đâu. Bởi vì cái tâm hiếu thảo của mình có, thì mới làm sử ấm làm cha mẹ và thầy, không có lo, cứ lo tu.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy vấn đề cái thiền đường thiền thích đó thầy. Mỗi tuần đó đảng đạo ngồi thiền khoảng 40-50 người đảng đạo rồi đó, như vậy đó là cái như về vấn đề cái ngồi cái điểm quen đó thầy. Cái điểm quen ít lợi chung á, dạ, ít lợi riêng nó như thế nào thầy cho con biết.
Những người nào mà thật tâm tới thiền đường tu, mình phải cho người ta yên nghiên cứu rõ ràng. Tu để khai triển trí óc, tu để khai triển phần hồn, tu để tập tung luồng điển sẵn có trong cơ năng bản thể, niệm Phật để quân bình trí óc, thì ngồi chung rất tốt, không có hại. Người này dắt người kia. Nhưng mà khi ta tới tu phải chỉ cho rõ ràng, đừng chỉ người ta mê tín.
Dạ thưa thầy, có nhiều khi con thấy bạn đạo con sai. Nhưng mà lúc đó mình không có thể nào mình chỉ người ta tự ái á thầy. Nhiều khi đang ngồi
không được. Không, sai mình không có nhận. Phải vô đây thiền đường phải làm đúng.
Có nhiều khi con
còn không làm đúng á, tôi cho phim coi. Ông Tám cũng phải làm như vậy. Mà nếu mà ông làm sai, sau này ông điên cùng đấu thừa ông Tám không được.
Dạ, thưa thầy, có nhiều bạn thì con thấy sai, cái mà bản thân con đó thì con gọi là cũng chỉ, nhẹ nhàng cũng chỉ, thì người ta làm theo, còn có nhiều người đó, thì con chỉ người ta cũng như là tự ái đó, người ta không bằng lòng, đã hết vậy đó, thì thôi từ đó bắt đầu từ đó tới sau con không có dám nhìn qua những cái tự hành của người ta nữa.
Không được, mình phải kêu người ta giải thích. Bởi vì cái lợi với cái hại, nếu mà anh làm sai thì tương lai khối óc của anh bị hư, không có đổ thừa thiền thức được. Thiền thức phải nghiêm chỉnh, chỉ một cái pháp cho đứng đắn, anh về nhà anh tu cái pháp, chứ không phải anh làm theo ý muốn. Nếu làm theo ý muốn anh ở nhà làm, đừng ra đây. Ở đây đâu không có cần thiết kiếm người ta. Muốn tu thì phải tu đứng đắn, còn không tu là thôi.
Như vậy người ta ghét, người ta bắn cái điểm trượt vào con có chịu
nổi. Đâu làm gì bắn được. Họ đã làm sai, họ đã đâu có điện mà bắn. Mình giúp cho họ tiến mà. Mình giúp cho họ tiến, mình khuyên cho họ tiến. À, nói bây giờ á, anh không tin tôi. Nói tôi làm sai, thì cho anh coi cuốn phim ông Tám làm. Ông Tám đích thân làm là sợ bản đạo, gạt bản đạo. Trong băng đây rồi đây sẽ có đầy đủ á. Thì cứ làm vậy à.
Con thấy soi hồn sai rất nhiều. Mà con không có dám một hai người là bản thân đó thì con chỉ lại được. Còn mấy người bạn thấy chỉ người ta.
Chứ trong thiền đường mình phải đề cử một người chỉ thiền. Thì những người nào mới vô phải chỉ tới gặp người đó. Anh không gặp người đó là không nên thiền cái pháp này. Biết không? Mà anh tự động anh thiền là điên, anh ráng chịu á. Phải chỉ người nào chuyên môn đã thiền lâu cũng như quất đồ này kia là vô gặp quất đi đó, mình sẽ chỉ cho.
Thì bạn đã mới tới thì nam á thì con nhờ tổ quốc chỉ, còn nữ thì con chỉ, còn mấy người ta đã làm lâu rồi, năm ba năm rồi mình vẫn soi hồn sai.
Mình phải lấy cái phim cho họ coi có hại, cho nên tu hoài không tiến, tu hoài mà còn chấp còn sân, cái đó là không có đúng. Nó giải ra đâu còn chấp còn sân nữa. Cho nên người truyền pháp khổ, tôi dặn từ ly, từ tí, từ mọi công chuyện tôi nói hết, tôi không có giấu cái gì hết á. Nhưng mà họ còn nhiều khi họ còn làm sai, rồi họ đổ thừa. Ăn thua cái tâm mình thành thật, trời Phật chứng minh. Họ làm sai thì phải cho họ coi con phim. Mà con phim như vậy đó, ông Tám ổng sợ tụi tôi lường gạt rồi ông làm vậy á.
Khi nó đến con cận tâm, nó chỉ cặn kẽ hết. Còn những người cũ thì con không dám. Tại vì người ta thấy ta tu lâu rồi, ta nghĩ vậy là ta đúng rồi.
Không phải. Họ sai hồi nào họ đâu có biết. Mình phải giúp họ. Phải giúp họ. Trong lúc thiền chung phải có một người đi kiểm soát. Mình bầu một trưởng ban đi kiểm soát. Biết không? Mình làm chuyện hữu ích cho chung chứ đâu có phải là lợi lộc gì của mình đâu. Bầu một người đi kiểm soát.
Mình thấy
mình
mọi người cũng như mình đều
tương
hết.
Thành ra
lúc có lúc con cũng hay nhìn qua, con đi nhìn qua, nhưng mà con không dám. Cái người
4-5 năm
rồi con không dám.
Không, họ làm sai mình sửa liền. Họ cảm ơn chứ. Người tu đâu có phiền hà người khác được. Sai thì phải sửa. Tai hại lắm á. Làm cái gì phải đúng răng rắc vậy á, nó mới tới. Đi vô học ăn lê mà đã dạy chữ E mình mà nói chữ A là tật lất rồi sao mình ráp là ráp tật chữ á, phải không? Cái này là đi học chứ không phải tu cách buồn tuổi đâu. Cái này học văn minh, pháp lý, khoa học, quyền bí Phật pháp. học dữ lắm ấy, chứ không phải như những chỗ khác đâu. Học dữ lắm, nói cho người ta thông cảm, nói cho ta hiểu cái nguyên lý, ta nắm vững được. Cái không là chánh. Khoa học là sự tiến triển trong tâm hồn của mình, từ ăn uống tới hành động, tiến qua, rồi nó mới đi tới cái thanh nhẹ và Phật pháp. Có kỹ thuật rõ ràng mà. Kỹ thuật rõ ràng.
Thầy, nghe cậu Quốc ấy, cậu đã được cái trình độ kiểm soát được mà bây giờ cậu đòi trốn không thầy? Thầy nói với cậu đâu thầy?
Chỉ nó phát tâm, nó làm phước, nó được phước.
Cậu nói thôi lặng à.
Nó làm gì lặng.
Ví dụ bạn đạo nào có sai, cậu Quốc giúp dùm về phái nam. Nữ thì con, ví dụ như con giúp cũng được.
Đâu có bao nhiêu đâu giúp đỡ mà. Làm gì trốn. Mấy thằng cấp mới sợ bu bu cảnh sát bắt cái trốn, chứ mày đâu phải ăn cắp, mày chỉ người ta, mày đổ người ta mà. Mình làm phước. Cái đó quan trọng lắm á. Rồi bầu thêm một hai người nữa chứ không cứ bước bắt nó làm hoài nó chán á. Một hai người bắt trước anh Quốc làm. Nhìn nó vui. Biết không? Chỉ cho nhau, bạn đạo chỉ cho nhau nghe cái sấm truyền ngôn tư đó. Bạn chỉ với nhau. Nên nó mới có tình thương nhiều hơn.
Con thấy từ ngày cái thiền thích con tới nay con 5 tháng, 6 tháng rồi con thấy rất quả thật thương. Mỗi tuần là 4-5 chục bạn đạo ngồi lại rồi thiền cho con thấy thương nhau lắm thầy. Nhưng mà có một cái là hơi sai, sai hồn.
Vậy con lập làm cái quỹ ban, quỹ ban đang kiểm soát công phu của đàn bà là mấy người làm, cho ông Quốc nó coi thì đúng không? Cho Quốc lập một quỹ ban kiểm soát, Quốc làm rồi mấy anh kia làm đúng không? Rồi mới đi kiểm soát chung. Người làm chút cho bắt nó làm hoài đâu có được, làm nhiều lắm rồi.
Có trình độ
nhưng mà mọi người phải kế tiếp cái chuyên sơ khởi. Mà cứ bắt người ta làm hoài đâu được, để cho người ta tu chứ. Dạ, cảm ơn anh.
Thầy, trong tôi tầm đạo, Hồ Văn Em cũng nói thỉnh thoảng mà mình nghe vô ve lỗ tai đó thì tức là có thể là có vị nào đi qua.
Nghe mà, ve ở trên này nó ví thanh thiệt thanh vậy đó. Đó là thiên tiến, người ta đi ngang ta độ cho mình. Còn khi mà cái lỗ tai nó ve không ở dưới này không á, là cái gan nóng. còn cái nó đi từ trên này mà nó ve càng thanh mà càng thấy mình càng nhẹ, đó là cái thiên tiến người ta tới, người ta giúp mình. Người ta cũng như say hello, hiểu không? Ta say hello.
Con thấy anh bạn đạo hỏi thì nó là gan nóng
nè. Gan nóng là chỉ nghe ở bên này không à. Bây giờ mình phải uống artichoke cho nó mát, cho nó hạ bớt cái quả xuống. Còn cái kia nó khác, cái kia từ ngoài nó adapte vô mà. Đi vô thanh nhẹ, mà thanh nhẹ một cách thanh cao, nhẹ cỡ mở, cái trí mình nó mở. Thì mình thấy là mấy ông tiên ông hello mình. Vui lắm. Mình chơi với trời Phật, tiên Phật không, chứ mình đâu phải chơi với người phàm. Mình đã khép mồm, nhắm mắt, thanh tịnh chơi với ai? Chơi trời Phật chứ không lý đi kiếm ma chơi Phật. Phải không? Kiếm ma thì mình thắp nhang, mình cầu nó tới nhập xác. Mình không có thắp nhang. Mà mình thắp nhang bằng ý chí là mình sơ hồn. Đó, tinh khí thần tập trung, thông ra. Xuất điểm tìm một giao điểm mạnh mẽ, sáng suốt dần tạo thành hạnh đức, dần trời Phật. Đó là cái nhang chánh. Thắp cái nhang chánh, đêm nào cũng thắp, soi hồn cũng là thắp nhang hết. Chứ đâu có bỏ, mà thắp trong nguyên lý, chứ không lấy cái giả tạo. Không phải là tôi thắp ba cái nhang rồi ông Phật độ tôi, trật lắc, ông Phật không có độ đó. Ông lo ông tu giải thoát, ông ứ hơi rồi. Mình đi theo đường ổng là mình được phước. Tu là phải vui, chứ tu đừng có buồn. Buồn là trong đó nó mất quân mình. Phải ráng niệm Phật cho nó vui. Có cái xác này vui lắm. Sát này là cái tiểu thiên địa, thế thầy, thế thiên hành đạo, phải thiệt vui, không có buồn. Không có chuyện gì mà làm cho mình buồn hết, tại mình rước nó mới buồn, cho mình thấy cái nào cũng vui hết. Thế đến mấy đứa nít giận chơi nó vui không? Thấy cái bông dại nó đang mọc ở giữa rừng thấy vui không? Cái gì cũng vui, không có cái gì buồn hết á, tại mình buồn. Tại nó mau già, mau khổ, cái gì cũng vui hết á. Thì mình mới tạo được cái tâm Phật. Tâm Phật từ bi mà đâu có buồn. Tâm Phật vui. Nếu tôi buồn rồi tôi đâu có ngồi đây nói chuyện từ nãy giờ. Tôi vui nói chuyện. Cho nên ai cũng làm được. Ai cũng có cơ hội đi tới đó. Mà chúng ta một số người vậy mà tu tiến tới đó hết rồi. Thì cái hòa khí tốt đẹp biết là bao nhiêu. Chúng ta lập cái công ty gì cũng họ cũng thích tới. Đồng lòng trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, làm cái gì họ cũng thích. Cho nên bây giờ nó lập cái trại hè đó là lần đầu tiên để tập coi thử cái hòa khí thế nào. Chứ cứ hồi nào giờ anh này đấy, tụi tu 5 năm, tụi tu 20 năm, thằng nó mới tu, nó dốc, khinh khi người ta. Chứ cái lượng từ bi người ta có từ lâu rồi. Mà nó tập trại hè là nó hòa hợp với nhau. Kẻ nhẹ giúp đỡ người nặng, nó mới có cái hòa khí thương yêu. Rồi lúc đó mình sẽ có cái cộng đồng xã hội tốt đẹp. Đó. Rồi những người có duyên phước làm việc chánh trị cứu nước, cái tâm họ cũng khác. Tâm họ hướng về người dân, hướng về trời Phật, thì cái nước nó lành mạnh. Cho nên cái tu này là đang học. Học là một cố vấn. Cố vấn bậc lãnh đạo chứ không phải cố vấn đâu thôi. Tương lai cái gì cũng biết hết. Bởi vì cái hồn nó xuất được là cái gì nó cũng tìm tòi, nó hiểu hết. Thì nó mới dám cố vấn người ta. Cho nên tôi nói vụ Vĩnh Trạch đại diện đổ 10 thang như tôi, tôi nghe lời anh ta mà bây giờ tôi mang nạn. Tôi giải thích cái đấy khỏe ru, có gì đâu. Nào, tôi nói cái lỗi của công an biên phòng đâu phải cái lỗi của anh đâu mà anh sợ. Vậy anh đi làm chính trị mấy chục năm mà nó không biết gì hết à. Cái lỗi của công an biên phòng nó thả anh ta đi, vậy đâu phải anh thả anh ta đi. Anh cấp giấy phép cho anh ta đi về nhà. Còn vượt biên là cái lỗi của công an biên phòng. Cả anh em, anh ở tôi thông rồi. Chứ tôi lo sợ lắm. Sợ mất chức, sợ bị đầy đủ chuyện hết. Là một công chức là đại diện cho dân và xây dựng nền tảng thương yêu. Thì mỗi người một phần sự, có gì mà phải lo. Phần sự mình làm trong thương yêu là mình không có sợ. Mình làm trong lường gạt là mình sợ. Mình làm trong xây dựng thương yêu là mình không có sợ. Trong lúc mình làm việc trên trong chính phủ, nhưng mình là người tu, cái gì nó cũng may mắn. Ảnh hưởng xung quanh được tu, thấy cái hạnh tốt của mình họ theo. Thì cái cơ quan nào mình làm việc cũng là ảnh hưởng tốt. Đừng có nói ai nói trọc đầu lông này, nó đi làm ở hãng đó là bây giờ trong hãng nó nói mày giới thiệu mấy trọc đầu của mày ta mướn liền á. Vì nó thất thà, nó không có lường gạt, cho nó không thèm. Nó chỉ làm nó ăn nó công để nó tu thôi. Thì cái tâm nó tốt. Chủ nó phải tin cậy. Chứ trong một quốc gia cũng phải vậy. Cái tâm mình phải tốt. Hết sức, hết lòng, hết dạ. Vì dân, vì nước đâu có đói. Thấy không? Anh làm hết sức, hết dạ. Vì tự dân, vì nước. Không ăn hối lộ, không hại ai. Hỏi cho anh có một chuyện gì là ta chạy tới đây nhà mà ta thăm mình. Cái đó quan trọng lắm. Cái đường đó là cái đường khai thông mà người ta không biết. Ở Việt Nam hay dùng quyền thế, thế lực tự hại mình. Dùng thế lực thế nào cũng có kẻ thù à? Thế nào cũng có kẻ thù. Kẻ thương người ghét là nguy hiểm lắm. Cho nên tôi vô vi trước hết trước mắt mình, nghe được, thấy được, nhìn được, nói được, là mình phải nói cái tha thứ và thương yêu trước hết trong đôi môi. Cái đó là cái quan trọng. Biết tha thứ và thương yêu thì cái tâm từ bi nó mới khơi dậy tâm từ bi. Đó, rồi cái đức độ nó mới sáng cho trong tâm thức. Chưa gì mình tránh người ta, tâm từ bi cũng có mất của mình chứ không phải mất của người ta. Rồi tôi giận bao nhiêu năm, tôi tới đây tôi cứ yêu cầu và năn nỉ và dặn mọi người biết tha thứ và thương yêu. Thì tương lai dân Việt Nam thông minh lắm. Biết tha thứ và thương yêu, mình cứ giờ đẻ con cũng là cái tuổi thông minh, không phải tầm bậy. Từ đó nó cấy ra cái giống tốt. Còn mọi thứ, mọi chấp, mọi trách, chỉ có bao nhiêu đó tôi chưa xong là đã phiền trách ông thầy rồi. Rồi đổi cờ, rồi làm được cái gì? Rốt cuộc không được cái gì hết. Cái hậu quả không được cái gì hết. Bất trung, bất tín với chính mình mà làm sao khai triển được tâm thức. Thấy không? Mình ban đầu mình nhận cái pháp đó, mình nói là tôi nhất định tôi làm cái pháp này. Tôi trung tín với chính tôi. Rồi tôi bỏ cái pháp này, tôi đi chưa tới đâu. Rồi tôi bất trung, bất tín với tôi làm sao tôi đạt pháp. Chạy vòng vòng, không có phát triển. Tu là nó phải trở về tự nhiên và hồn nhiên, thì nó mới có tình thương. Còn tâm mình không có trở về tự nhiên và hồn nhiên mà cứ ôm lý của ông Phật này, lý của ông Phật kia, lý của ông Phật nọ, rốt cuộc là mấy ông đó ông đi mất rồi, còn mình ở đây chịu nạn, mình phát triển không được. Cho mình hành để được cái tâm, cái trí mình nó mở. Cơ hội cuối cùng mang xác này là cơ hội cuối cùng. Mà không làm là sẽ bị tan luôn. Mình biết chỉ còn có cái chết thôi, hết rồi. Mà chết trong thanh nhẹ là bất cứ giá nào tôi cũng trả. Mà chết trong cái năng trượt không bao giờ tôi chấp nhận. Cho nên tôi phải tu. Tu để tôi được thanh nhẹ. Và tôi chấp nhận chết. Tự nhiên là động trợ Phật hết. Đâu có bỏ mình. Tình thương yêu của trời Phật không bỏ mình. Lo làm chi mà vô ích. Lo tu là tránh. Chính con người dễ bị phỉnh. Bạn theo tu đi. Bạn tu rồi. Chừng nào bạn chết bạn kêu cái tới thì dẫn đi liền. Chết biết khỉ đâu mà kêu. À không. Chết mất không có biết gì đâu mà kêu. À, còn sống mà chưa biết kêu cái hồn của mình. Chết nó biết đâu mà kêu. Cái hồn mình đang sống đây mà chưa biết tu là chưa biết kêu cái hồn của mình. Cái hồn mình còn ngủ mà. Lúc chết là biết đâu mà kêu. Cho nên mình còn sống, mình niệm Phật, mình tu, mình làm cho cái hồn nó tỉnh. Thì lúc mình chết, mình xuất khỏi ra xác, mình thấy cái xác rõ ràng đó. Đường đi của tôi rõ ràng, nó ông Tám chỉ cho tôi đó. Tôi qua kia là mấy thằng bằng áo trắng nó rước tôi đi rồi. nó có bạn bè rồi, nó lo cái gì? Tốt. Tiếp tục đi lên. Đứng nghe nó qua. Rất dễ dàng, bằng điển quang mà. Anh thấy computer giờ bấm ra nó hỏi mình trả lời không nổi. Thấy không? Cái óc của người sắp tắt á. Nhưng mà cái điển thực chất của mình nó còn mạnh gấp triệu lần cái đó. Điển từ bi mạnh gấp triệu lần cái đó. Tại sao mình không tu? Để sau này mình được có cơ hội hưởng. Mình về siêu Phật. Là cái siêu hòa bình. Không có gây chiến. Mạnh ai lo tu để dưỡng cái hào quang tâm thức. Tốt biết là bao nhiêu. Nó muốn uống nước, ly nước nó chạy tới. Còn muốn gì nữa? Thôi chứ. Hết cỡ rồi. Bây giờ mình là bán tiên rồi. Thấy không? Tôi muốn quánh telephone rồi tôi chỉ khổ có một chút rồi bấm 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 bấm. Hello, Việt Nam á, nói chuyện chờ. Thấy không? À, mình đã bán tiên rồi á. Tại sao mà không lo tu cho nó thành Phật? Ôm nghiệp làm gì? Thành Phật nó mới sung sướng. Bán tiên vậy mà mình thấy cũng đã sung sướng rồi đó. Mà thành Phật còn sung sướng hơn nữa. Chứ có biết cái xong của mình không cần phải bấm. nghĩ là nó phải tới. Hả? Tùy theo trình độ tu học. Cái người mà cẩn thận trật tự tu học thì nó luôn luôn nó ăn mặn đồ trật tự tươi đẹp. Tâm nó tốt, nó làm phước nhiều, nó không có cái đồ nào xấu hết. Cái đồ nào bận ra là người ta thấy là yêu thương. Cái áo bận áo tình thương. Phật là bận áo tình thương, một mảnh áo vậy mà là tình thương. Thì nó ráng tu để bận lại cái áo giáp tình thương. Mà mọi người đều có áo giáp tình thương mà không biết. Mình biết thương con, mình biết thương cha, mình thức bạn, biết thương bạn đạo. Mà tại sao mình không kết thành cái áo để mình bận? Ráng tu đi, tu nó thanh nhẹ, tự nhiên nó thể hiện màu sắc, đó là cái áo của mình rồi. Cái áo tình thương mình có. Mà cái áo tình thương của đời này mình có không? Da này là của cha mẹ sinh thành, lỡ đâu giá lành đó nè, cái áo tình thương của cha mẹ. Còn đây là cái áo tình thương của nhân loại, bằng dạy. Thấy không? Mình đang sống trong tình thương. Và mình tu nữa là mình thật sự sống trong biển yêu của trời Phật. Cái nào sướng? Đời đạo mình cũng là sống toàn. Còn đi ghét người ta là bằng áo rách. Giận người ta là bằng áo rách. Thấy không? Từ chối chuyện làm phước là bằng áo rách. Làm phước nhiều đi, bằng áo lành đẹp lắm. Không sao, không có nói đâu. Chứng minh tôi đâu có một số nào tôi vẫn đi làm phước á. Hồi nãy giờ tôi làm phước chứ, tôi bố thí những cái gì mà người ta muốn biết. Tôi đâu có sạc một người 10, 20 đâu. Tôi có quyền charge một người 10, 20 được, bắt tôi nói chuyện từ nãy giờ. Là cái hạnh bố thí thôi. Nhờ đâu có, là nhờ trời Phật cho tôi. Và tôi kính trời Phật, và tôi thương trời Phật, tôi kính trời Phật, tôi theo đường lối của trời Phật tôi làm. Tôi mới có cái hạnh đó. Mà tôi theo cái phàm tâm của con người là tôi phải mở office kiếm tiền. Tôi có quyền xin cái license cho nó thi. Cái license con xin tăng về philosophy. Tôi làm được. Ở đây là hồi trước ở Washington DC có một cô luật sư năn nỉ tôi ở lại. Cô để tình cô Phương. Cô nói tôi gặp ông có 15 phút mà ông giải quyết tất cả cuộc đời của tôi. Thì bây giờ tôi với ông học tháp, ông ở lại đây. 1 giờ 50 đồng. Tôi với ông kia. Mà vô họ chỉ kể chuyện của họ không à. Rồi mình cứ để cái đồng hồ đúng giờ là kêu ra là thâu 50 đồng. Tại sao ông ở lại Mỹ mà ông cứ đòi gì về Việt Nam? À, công chuyện của tôi bây giờ ông giải quyết hết rồi. Bây giờ tôi yên tâm rồi, tôi không có lo nữa. Bà là học luật sư bên Đài Loan, rồi qua đây thi đậu luật sư nữa đó. Mà tôi giải quyết vậy, rồi bị có vợ, có chồng, có restaurant, buôn bán, làm ăn rồi. Có 15 phút thôi. Thì năn nỉ tôi qua, ý có cách xin cái mở cái license, đàng hoàng mở office, ý mời tôi ở lại để làm cái chuyện đó. Không, như là cố vấn về triết học. Thấy không? Thì những gia đình nào có chuyện nan giải, con xa tôi, con nó phản tôi, nó làm tôi đau khổ, thằng bạn tôi nó ăn cướp của tôi, bây giờ tôi phải làm sao? Cũng như nãy giờ vậy đó. Mà tôi giải quyết được á, là tôi cứ sát xuống giờ 50 đồng.
Đó thầy, nó kêu Sakala
tiền. Hả? Ở đây nó kêu Sakala tiền. 150 chứ không? Không, hồi đó, hồi xưa 1972, 50 đồng. Ta khùng điên gì tại họ không hiểu à, họ quên họ. Hả? Thôi thì 9 giờ đi ngủ.
Bé 8 là ngủ sớm. Tôi ở bên kia cũng là 8 giờ.
Cô. 3 giờ khuya là tôi làm việc à. Trả lời thơ nào cũng ba vậy nó quen rồi. À.
thầy cho chúng con cảm ơn thầy.